Con kính xin với thầy cho chúng con vài lời.
Liên quan sinh dịch gặp gỡ, một năm tới tối không biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà rốt cuộc là mọi người phải tu. Tu thì lúc nào cũng gặp, giờ nào cũng gặp, nháy mắt là thấy. Tâm định là gặp, không có gì khó khăn. Cho nên cái khao khát nhất của người là quy nhất tương hội. Và mọi người bằng lòng tu, cuối cùng cũng đạt được tới đó. Chứ không phải trời ông Phật, ông Phật cũng là con người hình thành mà thôi. Con người mà cố công tu giải thì mới tiến thanh nhẹ, thì khi là Phật, Phật là vô vi vô danh. Thì mọi người cũng là Phật, nhưng mà ôm nghiệp nhiều quá, nó đậm thôi. Lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, mà quên khả năng của mọi người điều tự phát triển. Ôm lấy khổ, đậm, thì không tiến. Mà mình giải bỏ khổ rồi, mình tự động tiến tới thành. Cho nên hôm nay có tiệc vui, tái ngộ, nhưng mà các bạn phải ngộ ngay tâm thức thanh tịnh của các bạn. Thì cuộc vui nó có giá trị. Đó là cái đường vô cùng tiến hóa của mọi người đã có sẵn từ nhiều kiếp, không phải bây giờ có. Hình năng của chúng ta đây 7 ước liên mà hành thành được cái thể xác. Dung dáng tinh vi không dễ có. Nhân thân năng đó, pháp năng ngộ. Cái xác của người không có dễ có. Ngày nay chúng ta đã khó. Pháp khó tìm, nhưng ngày nay chúng ta đã nắm được pháp để tự hành mới là nắm được pháp. Nắm pháp là nhờ người ta đổ lẫn được. Mình hành tiến tới đó. Rồi tương ngộ, quá giải thăng hoa, cái đó mới có giá trị. Cho nên tự tu tự tiến, cuối cùng pháp gì cũng phải tự tu tự tiến. Nếu không hành đúng, chỉ có tạo sai thôi. Do đâu tạo sai, mắt mũi tai miệng của chúng ta tạo sai. Thấy cái gì cũng hay, nghe cái gì cũng phải, rốt cuộc là hướng về họ, cứ quên mình. Quên lãnh vực thanh tịnh của chúng mình là bị gạt. Mình có khả năng buông bỏ tất cả để lui về với thanh tịnh. Cho nên chân pháp. Mà ôm chuyện đời khổ. Tu không biết đạo là đâu, đạo là con số không. Mà muốn trở về với con số không phải bỏ tất cả nó mới trở về không. Tức là giải nghiệp tâm. Mà còn ôm tất cả không bao giờ tâm. Nên nhiều người tu bề ngoài nói đủ thứ ôm. Giới này giới nọ kéo nhau làm thành một khối động loạn tranh chấp, không có tự thức. Tại sao ta kêu ông Phật không mặc tự thức? Ông Phật là không có tranh chấp, buông bỏ tất cả tự thức thì mới thanh nhẹ được. Mỗi người cũng là Phật, tâm hồn của mỗi người cũng là Phật. Đã ôm chuyện đời quá nhiều là tạo nghiệp. Có chồng, có vợ, lo cho con, lo đứa này đã, lo cho đứa kia. Rốt cuộc là tạo nghiệp cho chính mình. Tự lôi kéo mình đi xuống không. Tu là phải buông bỏ nó mới nhẹ. Nhẹ nó mới lên cao được. Cho nên nhiều người còn lầm lạc. Trong cái tấn mà không biết, không chịu sửa mà tiến. Thành là khổ cũng quên khổ. Tu là phải dứt khoát. Hiểu rõ rồi phải dứt khoát. Dứt khoát thì cảm thấy tâm thân thanh nhẹ hơn uống một liều thuốc bổ như vậy. Dứt khoát thì tự nhiên uống được một liều thuốc bổ, không có giấy động tâm thức nữa, thì chúng ta mới trở về cái cảnh thật sự tự do. Bây giờ các bạn ở trong sự tự do tranh đấu đủ chuyện nhân quyền, dân chủ, tự do mà rốt không người nào tự do. Vì hồn bị giam hãm ở đâu tự do? Hồn thoát ly được thể xác người đó mới tự do. Còn muốn thoát ly được thể xác thì buông bỏ tất cả những sự đó trong tâm thức. Không giữ mấy mấy nào thì vẫn được. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng. Tôi chỉ nghe hợp sự. Cho nên cái pháp hữu vi để cho các bạn chứng nghiệm, diệu hành mỗi đêm thì nó sẽ nhẹ, khứ trực lương thanh. Tới nguyên khi trở được nhẹ thì hãy cái trực, lưu lại cái thanh. Từ cụ đó, hoàn cảnh nó mới dạy chúng ta, hoàn cảnh là ân sư, trong kích động và phản động. Chúng ta thấy cuối cùng nó đi đến đâu? Cũng là tâm. Tôi dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người rốt cuộc cũng không. Tại sao tôi ôm cái giận đến thật? Ôm cái giận là nó mang cái bệnh, rối gian thần kinh và không có phát triển. Thì nó làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết nữa. Ngày ngày mình biết như vậy, hỏi ngược lại mình, thì mình sẽ mình có thể phát triển về mình cần thiết thay vì không cần thiết. Gia đình lộn xộn là thay vì áp dụng những lời nói không cần thiết, gia đình không ổn. Mà áp dụng được cái lời nói cần thiết cho tâm thần của gia đình rất mất mặt. Đức chỉ được cả ngày càng gia tăng. Hòa khí đem lại cho gia càng tốt đẹp. Hôm nay có dịp gặp các bạn ở đây, cuộc vui trong tâm thức của chúng ta sẽ mở lòng cùng hòa đạo sự phát triển. Lúc đó chúng ta mới thấy trời Phật có khả năng. Trời Phật trong thực hành mà hình thành. Chúng ta không dùng lý thuyết, thực hành đi rồi sẽ thấy. Càng ngày các bạn cảm thấy càng thanh nhẹ. Lúc đó cảnh trời không xa các bạn, không bao giờ xa các bạn. Nhìn ông trời thấy xa quá, đâu có xa. Cả ngày tiếp xúc với ông trời không biết cái nguyên khí của trời đất mà sống. Mà ông hướng về cái sự thanh nhẹ, mà hướng về cảnh chấp. Người đời thì hướng về đồng tiền, địa vị. Hướng một cục đau khổ. Thậm chí được tham tiền, bị tiền giết mà không hay. Để tiền trên đạo trên ốc. Có nhiều người tôi nói chuyện tu đi không nghe. Lấy chồng, lấy vợ rồi tiền. Tiền với chồng con cái chạy trong ốc. Niệm Nam Mô Di Đà Phật không hiểu được. Phải nghiệp không? Đạo khổ cho chính mình. Mình giết khoát tôi đi. Sẽ hưởng. Không phải người dứt khoát là người ác đâu. Người dứt khoát là người thật, không phải người ác. Thật tình, biết mình, cứu mình. Và đem lại niềm tin hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với trời Phật, đối với nhân quả. Chịu tu. Khả năng điển quang càng đầy đủ. Khi các bạn tu mà luôn hào quang các bạn đầy đủ rồi một đêm, các bạn làm biết bao nhiêu chuyện cho ba quả. Thiên địa nhân được gặp chúng ta. Nếu chúng ta hội tụ được luồng điện, chúng ta sẽ đánh thức nhiều tâm linh tiên hoa trong các họ cũng được. Việc lớn, các bạn tu thiền là làm việc lớn, các bạn không làm việc nhỏ. Thực hành đứng đắn không có bao giờ các bạn làm việc nhỏ. Cho nên vô vi là giải mở thân hoa, vô vi không có chèn ép ai hết. Tùy duyên mọi người nghe hiểu được. Trở về với chính họ sẽ được tiên hỏi là một thanh tịnh sáng suốt và cẩn thận. Người trong vô vi không tiền mà dám dứt khoát nhiều chuyện, không có lo, quyết định dứt khoát không sao hết. Có tâm dứt khoát mới giải được nghiệp tâm, tâm không dứt khoát giải không được nghiệp tâm. Ôm cái này mở cái kia rốt cuộc chỉ tạo khổ. Thì năm nay các bạn trên khắp thế giới gặp tôi cũng là việc mong ngày sanh nhật để làm sanh nhật cho tôi. Tại sao làm sanh nhật cho tôi nhiều vậy? Sợ được chết. Không có cơ hội. Không có cơ hội chúc ông Tám đi bình an. Sợ được chết thôi tôi biết bao nhiêu đó. Thì một năm có mấy cái sanh nhật. Nếu kia nó làm sinh nhật được, tôi cũng làm sinh nhật được. dành em làm sinh nhật từ bên Mỹ qua bên Tây tới đây, chỗ nào cũng sinh nhật. Nhưng các bạn tu rồi, tỉnh thức, bữa nào các bạn cũng là sinh nhật, ngày nào cũng sinh nhật, mình thích tâm rồi, bất diệt là sinh nhật. Cứ ăn sinh nhật rồi, tức bụng, nằm ngã lăn đùng nó chết thì chưa phải. Thích tâm, mình vô sanh bất diệt. Các bạn phải tu vô vi để đi tới chỗ đó. Vô sanh bất diệt mới thấy hạnh phúc. Ở thế gian người ta đòi hỏi hạnh phúc nhiều. Cứ vợ có hạnh phúc. Nhưng bây giờ gây lộn với vợ thấy không có hạnh phúc. Hạnh phúc. Rồi để con ra bí không biết làm sao con phải lấy chồng với con hạnh phúc. Đâu có hạnh phúc cái gì nó thưa ba rõ ràng. Hôm qua nó mới đánh con mặt tay là nó hạnh phúc. Không có yên. Cái tu cho phần hồn biết được phần hồn bất diệt vô sanh mới là hạnh phúc. Vui với thật cả mới là hạnh phúc. Còn chúng ta không bằng lòng nhịn nhục phát triển tâm thức làm sao vui với tất cả muôn loài vạn vật được. Khi mà vui với tất cả muôn loài vạn vật được, mình là ánh sáng bất diệt, ánh sáng tự nhiên bất diệt. Khi mà óc chúng ta sáng thì nhìn tất cả những gì ở trong vườn của chúng ta từ cọng cỏ cho đến cây hoa thì cũng đều là đẹp. Nó có quyền tự do phát triển theo trình độ của nó. Cho nên chúng ta tu tới đó là tâm tự nhiên nó phải tỉnh ra. Rồi can thiệp chuyện của người ta. Chuyện của chính mình mà lo chưa xong, can thiệp chuyện người ta. Thì nó vui vui ở chỗ đó. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thập phương nam nữa mới định mô chỉ rõ vật vô hình, tha nhân quý gồm đâu nơi thần. Thủy điểm tương giao, ốc mới hoạt động. Di giữ bền ba bảo linh tinh khí hợp, tinh khí thần đầy đủ, mặt mày sáng lạc, tâm thức an yên. Đã ấy sắc vàng bao trùm tất cả, điện năng dồi dào, người vui tươi, tức cái mặt nó có duyên đẹp trọn kia. Phật hay thân tình ấy mình biết chuyện mình sửa mình mới tiến. Chứ biết chuyện người ta ở đời bị ông trời mở con mắt để biết chuyện người ta không, nhìn thấy chuyện người ta không, rốt cuộc mình đâu có sửa được ai. Làm được tổ cùng chính trị cũng không sửa được ai. Là ông vua đó, ông vua đâu có sửa được gì hết. Tổng thống cũng không sửa được gì hết. Mà chính mình phải tự sửa mới là tiên. Rồi dân chủ, rồi nhân quyền, mà dân chủ không biết hồn ở đâu. Ai làm chủ đây? Hồn làm chủ thì xác mà không biết. Rồi dân chủ chơi được. Rồi gây lộn, giết lẫn nhau. Nhân quyền ở chỗ nào cũng không biết. Hồn cũng biết là sao có nhân quyền. Vị trí của mình ở đâu không biết. Không có nhân phẩm làm sao đòi nhân quyền. Cho nên tu thanh tịnh và thấy chiêm chánh trị của trời đất có, cho phải chánh trị người phàm làm được đi. Chè ép lẫn nhau không có kết quả. Bây giờ thiên cơ biến chuyển cả thế giới đến đâu, các bạn thấy không? Tạp sát lẫn nhau, không còn anh em ruột thịt gì nữa, giết nhau, tham cho cố cấp nhà cấp cửa giờ đập bể hết. Chuyện trước mắt các bạn thấy hàng ngày. Tại lần tham con người đó, rồi làm cái không khí ô nhiễm, rồi chết chùm, chết triệu người, chuyện tầm thường. Từ đây tới năm 2001 rồi các bạn thấy nhiều chuyện vô lý đó. Tại lần tham con người mà giết lẫn nhau. Ô nhiễm tới không khí, hít không khí cũng chết nữa, chứ không phải không chết. Cho nên tu thấy cái cõi vô sanh bất diệt mình trở về đó thì mình không có bị trong cái cơn nguy hiểm, trong cơn biến nào mình có lối thoát. Đêm đêm nay tu chút mai tu chút thì nó hình thành và kỳ kỳ trí như vậy, chứ không phải cần làm nhiều. Làm nhiều rồi một thời gian rồi bỏ không được. Nay chút mai chút em ạ, đó là diệu pháp thăng hoa tâm thức. Đêm đêm phải lo chú trọng được việc của mình là hồn vía phải thay chuyển, phải trở về nguồn cội. phải văn minh. Văn minh là nghe được, hiểu được, tự thức. Tôi kêu bằng văn minh. Chứ văn minh không phải là cái video đẹp, cái máy camera đẹp, tôi kêu văn minh không phải. Nó hiểu được, nó mới làm được. Còn mình là con người có hồn mà không trời Phật nói chuyện mình cũng không biết. Làm sao mình có văn minh? Ráng tu bước qua cái lĩnh vực đó. Lĩnh vực đó là lĩnh vực thanh tịnh căn bản của chúng ta đã có từ bao nhiêu kiếp đã làm mất, bây giờ phải lui về thanh tịnh tự thức mới có cơ hội yên hòa. Dạy có một chút sẽ đạt. Chính mình tạo ý lực thăng hoa cho chính mình, không cần kiếm người khác.
Kính thưa thầy, con có một thắc mắc nhỏ, cái xin đức thầy minh giải. Trên phương diện tu thiền, chúng con chưa hiểu thế nào là lễ kim cang. Kim cang là ý chí không thay đổi, hướng về thanh tịnh là không lọc, vĩ đại kiên cố, duy trì cái đó mà kiếm. Lâu ngày nó thành kim cang mất hoại. Ý chí không có là không bao giờ tạo được kim cang bất hoại, tiến về thế gian. Cương quyết không thay đổi có lòng thương rõ rệt. Kính thưa thầy, con cảm nhận thấy con như mất lẽ một cái gì ở trung tim bộ đầu. Con sợ con không biết là cái gì. Cái đó, tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều nó mới giải được. Vì cái ý niệm muốn tiến hóa nó chỉ tụ nơi đó mà mình chỉ có pháp luân thường chuyển mới giải được. Cố tâm là pháp luân thường chuyển nhiều thì cái phần đó nó sẽ nhẹ đi.
Kính thưa thầy, ánh sáng là gì?
Ánh sáng tâm thức của chúng ta, hai luồng điện âm dương kích động và phản động trong cơ thể mà chúng ta làm pháp luân thường cũng hộ nhập khi hai luồng điện đó hợp nhất thì nó tạo ánh sáng trong nội tâm.
Khi nào mình có thể niệm mặc niệm mặc chánh?
Mặc niệm mặc chánh là lúc nào mình cảm thấy cái điện rút bộ đạo, thì cái điện rút bộ đạo mình cần niệm mặc chánh để đem lại trật tự rõ rệt, giải thông lục đạo trong cơ thể.
Kính bạch thầy, năm 1990 con được sống chung với thầy Minh Đức Quốc qua tuần, được thầy khuyên con nên tiền tứ thời. Như con được lãnh đạo dạy không nên tiền buổi trưa xế sẽ bị điên. Vậy con bị buồn và sinh bệnh khó tu. Con xin đức thầy như vậy.
Đối với những người mới tu á, sau 30 chiều không nên thiền. Tu lâu, hành lâu và biết tiếng rồi, và bất cấp giờ phút nào chúng ta là cũng là người tu cứng cửa. Để quá giải tập trang sự cảm trở trong nội tâm. Mọi người không có buồn thiền. Nhờ cái tu mà đem lại sức khỏe và tâm thức càng ngày càng dồi dào, điển năng ấy càng dồi dào, tu lâu không có sợ 3 giờ chiều. Những người mới tu sợ giờ là thôi.
Thưa thầy, lúc còn ngồi thiền thấy sau lưng hơi mát, xin thầy minh giải tốt hay xấu?
Mát là tốt. Rồi tiếp tục nhớ làm pháp luân thường chuyển cho nó giải đi, giải thông cái xương sống mà nghe cục cục rồi lần lần nó đi lên trên, lúc đó là không có bao giờ sợ ma nữa. Lúc nào cái óc chúng ta cũng nhẹ nhàng, còn bằng lòng nhịn nhục tiến hóa không cần thiết.
Thưa thầy, có lúc con ngồi thiền lại thấy đầu hơi nặng, có nên ngồi thiền tiếp thì ngưng?
Đau nặng thì nhớ rằng ở trong ta có sự lo
cơ tạng không được ổn, phải hạ mình xuống làm chứng minh cho nó hóa giải sự sống trước cho trong cái gan. Thì lúc đó mới ngồi trở lại được. Nó nặng đầu không nên ngồi. Nằm nghỉ hay là giấc ngủ không đủ, nó cũng tạo nặng đầu. Nó nằm ngủ giấc được nghỉ thiền nó nhẹ.
Dạ thầy, con giấc mơ của con là thứ nhất là con đi trong khi giấc mơ con đó con cũng đi thiền chung với anh em, mà tại sao con cũng được cũng bị đi trải, nhưng mà sau đó thì con cũng gặp anh em rất là vui lòng để mà dìu dắt con vô thiền. Khi con thiền xong rồi á thì con người lại nói với con là như vậy là sẽ xong rồi. Thì con lại nói chứ như vậy là xong rồi, đủ rồi thôi. Thì có người lại nói là mẹ về, con không hiểu mẹ về là ai, mẹ là ai. Thì cái anh đó anh nói chứ, nhưng mà mẹ kêu chị rồi chị hãy lại đi. Thì con nói, sao kêu phương chi vậy? Thì con lại, thì con có đứng gần, thì con thấy cái bà đó là một trắng. Và con có đứng bên cạnh, và con mô Phật. Thì trong khi đó bà đó lại chửi con. Máu con nói là mô Phật cái gì? Cái đồ phản đạo. Dạ con không biết cái đó cái gì sự gì vậy. Hãy giải tháo thì con
gặp cái trường hợp đó trong chỗ nào?
Dạ khi con thiền xong rồi con nằm xuống mà con chưa xuống.
Chim bao. Nói đó là chim bao. Tôi có pháp tu rồi. Thì đừng giải cái trường ra. Thì cái trường nó phần thiên liên nó chê nó. Mình là mọi giờ không có nuôi nó cúng đâu. Nó không chịu. Thì cứ cương quyết thì thấy rõ là cái đường đi mình đúng rồi, giải được rồi, tiếp tục giải, dũng mãnh giải, không lệ thuộc nữa thì con mới còn hồn, con mới được nhẹ. Còn nếu là mẹ gì là bà gì đó là ma quỷ không à, không có thật. Chứng minh là một yếu pháp này giải nó được. Mới thấy, làm gì mau thấy một thời gian rồi sau này còn không còn thấy cái gì nữa. Lúc đó con thấy ánh sáng của chúng con đi ra. Quyết định mọi sự việc, không có lệ thuộc đâu. Mới là cái đúng đắn tu theo vô vi. Vô vi là văn minh, học thờ, lúc nào cũng học thờ. Chứ không có lý tưởng những chuyện xa xưa, u ơ và không phát triển.
Dạ, còn với giấc mơ thứ hai con thì con có ông cậu chết năm mấy năm. Thì trong giấc mơ con lại thấy ông cậu về thăm, thì con nói, ủa tại sao cậu chết mà cậu không về đi được? Thì ông cậu con lại nói là, ông cậu được phép về thăm con, xong vậy thôi ông mới đi. Thì con lại tiếp tục ra đi. Thì trong đó, lại có ba ông thầy chùa đi kiếm con, nói là, xin là cậu con đi kiếm con, thì con ra con gặp ba ông thầy chùa, con nói, ủa sao ba ông này đâu phải là cậu tôi, thì sao vậy? Thì có ông lại nói con này chứ, con có đi lên Biên Hòa không? Cái gì bổ tự Biên Hòa đi kiếm chưa? Thì con nói không. Con mới lên đó làm cái gì? Thì ổng mới nói đó là không hứa thì thôi. Hứa là phải đi, nói là phải làm. Và nhớ là 20, 20 và 20. Con không biết cái đó là cái gì.
Cái đó là con từ hồi nào giờ con cũng có biết đạo là cái gì. Gặp đâu nhớ đó, ai nói gì mình nghe đó. Nó in trong cái ký ức thần kinh của mình. Bây giờ mình làm cái pháp này nó giải ra. Giải ra con sẽ thấy nhiều chuyện nữa. Nhưng mà con cũng có tin. Thấy kệ tin bao cũng không gặp. Đó. Thì tôi mới thực hành. Thực hành cái pháp này đi tới. Những cái phần đó nó sẽ giải. Không còn lưu luyến trong áo còn thần kinh của con.
À
không
quên
nó
không nói chi hết. Thì trong khi đó ba thì chùa nói như vậy xong. Cái ba ông bay lên trời. Thì con nói sao quay lạ, mới thấy ông này đàn bà, bây giờ thành đàn ông. Thì có một ông quay lại xỉ tay vô mặt con. Và con thấy đường biển nó vô người con mà con không biết ổng đánh hay là ổng làm cái gì. Thì con sợ quá, con có niệm Phật.
Thì con cứ việc thực hành, con niệm Phật theo pháp lý vô vi. Rồi con sẽ thấy tất cả những bằng đã giải hết. Phật có được không còn lưu trú trong cơ sản của con. Thế nên vừa rồi thầy đã giảng là cái xác con người. Tiểu vũ trụ. Khói âm nó có thể tá được bất cứ lúc nào. Mà mình dũng mãnh tu học thì nó không có đơn đi mình được.
sau này con có mê tín gì con thực hành đứng đắn để tiến hóa đúng đường chấm của trời đất sạch đó, không có lệ thuộc.
À, khi con làm chứng minh đó, thì ban đầu thì nóng được, sau đó thì con lại nhắm mắt lạnh.
Thì tốt rồi, có một thay đổi trong cơ tạng con rồi. Mát nhẹ, và cái đầu nó sẽ mát nhẹ, thanh, đó là tốt. Còn nhớ nóc cái đó là tốt, cái đó là trượt, mình đang giải trượt, nó làm tới. Nếu mình tới, làm tới, làm tới, thì có một thay đổi vĩ đại từ cơ tạng của con.
À, và khi con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy trong mặt của con có những đốm hồng hồng bay ra và những cái màu đủ màu hết chiếu chiếu trong mặt, mà con không biết là con làm cái đó là có đúng hay là sai hay là
con làm pháp luân thường chuyển mà thấy màu sắc ngay trung thiên chân này xuất phát, nó là đúng cứ diệt dữ đó mà đi sang là nó gom đủ tròn tiếp và xuất phát rất rõ ràng.
Sao con cảm thấy khi bực tức chuyện gia đình gì đó thì con sẽ thấy khó khăn khi ngồi thiền và rất là đau nhức khi mà cũng như là bình thường thì con ngồi được hơi lâu và khi về thì con ngồi chừng 20 phút hoặc là nửa tiếng hay là luôn thì con không thể nào ngồi được nữa, bắt buộc con phải xả thiền đứng dậy đi thôi, rồi và lâu nữa con mới ngồi đây.
Khi con vận động là nó rối ren cái thần kinh của bộ gan và bộ ruột, ngồi nắm có yên đâu, lo chuyện này chuyện nọ là ngồi không có được. Thế chúng ta mới ngồi kiếm chỗ ngồi trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành kính hướng về Đấng Di Đà và niệm Phật rồi mới trở lại thiền. Tại sao? Bởi vì hướng về nhẹ nó mới giải, mà chúng ta giận là nó tạo nặng nè, làm rối ren là nặng. Thiền không được, ngồi không yên. Phải nhớ đường lối của vô vi là phải thanh nhẹ. Tất cả những hình ảnh chim bao không chấp nhận, con mới giải ra được. Còn nếu con thấy chim bao là đúng đó, thì tự nhiên con sẽ bị kẹt, không có phát triển, và mặt không có bao giờ sáng.
Dạ, yeah, con xin cảm ơn.
Tôi xin đọc câu hỏi số tiếp. Có người bạn tu hay có bầu, nhưng vợ chồng không còn tu nữa, nhưng có tưởng kiến mà không có lại. Nay lại ăn mặn, như vậy có được không?
Cái đó tạo trượt với chính họ. Thì cái con đường về đời là ăn mặn tạo trượt, không tu thì càng ngày càng khép tâm thức, chỉ có khổ thôi. Mà nếu có bầu mà biết nhớ trời Phật, niệm Phật hướng về cái bảo tài đó thì sau này sẵn con tốt vui, gia đình hòa hợp.
Thưa Đức Thầy, mới đây thì con có duyên thì được đi thăm Thầy, cho nên con muốn hỏi Thầy. Con có một đứa con 2 tuổi, thì lúc con của 2 tuổi thì luôn luôn là bị đau ốm, cho nên con mới biết, nhưng mà con của con rất là thông minh và nhanh nhẹn, nhưng mà rất là đau ốm, rất hay đau ốm, cho nên con mới đi thư về nhà Việt Nam, bảo với gia đình ở nhà bảo con vào chùa. Thì ở nhà chị cũng nghe và bảo con của con vào chùa, thì và chị mới viết sang cho con một bài niệm Phật, cũng là có Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong cái bài đó thì lại có cầu lộc, cho nên con thường thường thì con cứ mùng một với thần thì con luôn luôn con cầu cúng, và trong đấy thì con cũng có cầu tài cầu lộc. Bây giờ con gặp cái pháp của Thầy rồi thì con muốn hỏi Thầy cho con được kiến thức là có có biết tôi về nhà về cái đứa con của con có nên trả lại chùa đền hay không, hay là bên cạnh đó thì cái bàn thờ của con ấy thì con cũng trước đây con luôn luôn con cứ đến mùng một và làm con cắm hương và hoa quả, nhưng bây giờ đi thì pháp luật không biết là con có nên là cũng hoa quả hay là cắm hương hay không.
Trước kia có tâm tưởng tới trời Phật giúp đỡ gia can bình an, đó là tâm tu của tiền kiếp. Rồi bây giờ tìm được pháp rồi cũng thắp hương, sơ hồn là thắp hương, thắp hương từng chuyển, từng dọn dẹp bằng hương án cấp đẹp tốt đẹp để hướng về với trời Phật. Khi con có con bệnh mà con thiền như điều đặn như vậy, thấy biết rõ cái nguyên lý của trời đất, mình là người đại diện để khai minh tâm thức, thì luồng điển của con có thể giúp cho con. Lúc mình thiền rồi mình rút cái đầu, không bớt tình là thực tế hơn. Mình lấy nguyên khí của trời đất sống, và mình trụ tâm trong tiến hóa rất rõ ràng, có hồn có vía, thì mình mới thành thật sự thành tâm hướng về trời Phật. Thay vì mình cứ cầu nguyện gần một nửa cúng thì chậm quá. Cái này mình đến đến mình làm thì có hiệu lực hơn và trực tiếp thay vì gian tiếp. Pháp này là trực tiếp. Cũng như công chuyện đó có gì, sơ hồn là thấp hương, sơ hồn chuyện nào nó sáng là cái tương đăng nó mới phát triển.
Con gặp cái pháp này được hơn một năm mấy. Sau hơn một năm mấy con thì mỗi lúc con còn thấy con thấm hơn từ sống thì hơn. Con muốn cái thấm hơn từ sống được giải phản thì chỉ làm cho con được.
Bởi vì cái thấm hơn tập sâu là cái tập quán yếu ớt nó tạo thấm hơn tập sâu. Và nhiều năm mới tạo thành được thấm hơn tập sâu không phải dễ gì con. Nhưng mà vì mình giải cũng phải nhiều năm, nhiều giờ mới giải được. Thì nó tích tụ thành cái tánh hư tật xấu. Đã nhiều năm, bây giờ mình cứ cố gắng tu trì vị trí, hướng về con đường tu, quên cái tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu tự nhiên nó đi mất. Thì mình không có tái phạm nữa, mình không có gieo rắc nhiều trong tâm thức của mình. Sân si buồn tuổi không còn nữa, hướng thượng, lúc chúng ta rảnh ta niệm Phật hướng về Đức Di Đà. Từ khi khai mở tâm thức, được tất cả mọi việc cũng sẽ bình an.
Kính thưa thầy, con cố gắng lắng nghe những lời thầy dạy cùng ban. Con khi con đi làm mà con vẫn cố gắng niệm Phật, nhưng mà trong cái nước hạt còn lòng nó thường có nhẹ. Thì lúc con niệm Phật thì con không có tập. Thưa thầy, như vậy con có nên niệm không?
Bởi vì con vô hãng làm, con phải tâm tâm trong việc làm, chú ý việc làm mình, tâm tâm, thì cũng như người niệm Phật. Rồi khi làm về, mình cũng ngồi chỗ yên tĩnh niệm Phật, đấy, tưởng nhớ đến Đức Di Đà, và niệm Phật thanh tịnh nhẹ nhàng. Rồi lần lần nay chút mai chút, rồi con sẽ thấy nó bừng sáng nội tâm. Con sẽ thấy có sâu dữ chạy ở đây. Lúc đó là tâm thức con mở rồi, con không làm những điều xấu được. Không bao giờ làm được điều xấu. Điều xấu là mất can sang chút được. Thế là mặt nó.
Thưa thầy, tháng nữa thì sẽ có đám dỗ của bà con. Mà có những lúc con nghe thầy dạy là nên tu để biết mà khi mình đạt được đó, thì mình có thể giúp đỡ cho cha mẹ. Con không muốn cúng kiến thì con không đúng.
Cúng cây dỗ gia đình tập tục ba anh em thì mình phải làm theo thường lệ. Bây giờ mình tu, tôi không muốn mang nghiệp sát nữa, tôi cúng qua hòa, hương việc cha mẹ. Cho anh em tới để nhớ là ngày này ngày dỗ của ba tôi, có ba tôi như ba tôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thay đổi hoàn toàn. Thì người ta nhìn con thay đổi. Bà còn chết thì chính xu thì mở được nhẹ.
Chúng thầy, nhiều lúc con nhớ thầy rất nhiều. Mà trong cái giấc mơ con gặp thầy khóc, con thấy trong giấc mơ con khóc rất là ngọt ngào.
Thầy giải con khóc được con gặp thầy là giải trượt hết. Như nãy giờ con đứng cũng giải được phần trượt của trong con. Người nào tới gặp cũng là giải trượt con. Thì bao thấy tóc nước nở rồi là mai là con thấy nhẹ.
Kính thưa đức thầy, trong khi làm việc chung có sự kích động và phản động thì chúng con phải làm sao để quán thông được việc này cho mọi sự được tốt đẹp?
Phải giữ thanh tịnh, nhìn là phải dục, kích động là dục, nó đưa tới chúng ta không kể là dục, chúng ta nhìn để giải cái dục thì xung quanh sẽ đạt được quả khí.
Kính thưa đức thầy, trong băng đức thầy có giảng rằng pháp luân thường chuyển, mở sự vô cùng đó như thế nào?
Huệ tâm khai nó mới tiến tới vô cùng. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai nó mới hướng về trung đạo mà đi, đó là vô cùng.
Câu hỏi khác, vợ chồng đồng tu thiền nhưng tham thiền không cùng giờ nhau thì bất lợi như thế nào về phần nhãn quan, còn đồng thiền chung giờ nhau thì có lợi như thế nào?
Chung giờ nhau nó rất có lợi. Bây giờ đây giờ tí thông khai, hai bên người này tiến tới đến đâu, bàn bạc với nhau, hai bên có thể giúp đỡ cho nhau, bàn bạc nguyên lý của cả đời.
Đức thầy có dạy rằng ma mạnh pháp yếu, ánh sáng tới thì bóng tối phải lui. Như vậy con nghĩ pháp không yếu vì mình hành pháp để được sáng mới đẩy lui bóng tối. Nhưng thầy giảng pháp yếu hơn ma, vậy có nghĩa là sao?
Pháp yếu hơn ma là yếu ở đời vì pháp là thanh nhẹ, nó ánh sáng lúc nào thấy cũng yếu. Nhưng mà khi mà chúng ta làm pháp tương thừa chuyển thì bên trong được bực ánh sáng không còn có tôi nữa.
Thầy giảng rằng vợ chồng đang vui vẻ nhưng vì một câu nói mà gây nhau, đám đó nó tới rồi đó, đám đó là ai?
Trượt khí, phải không? Nó khi mà mình giận chồng, mình chửi một câu trong óc nó để ra câu khác liền. Đó là nó bày bử cái chuyện hơn thua và tạo tới sự tan rã giữa tình âu yếm như vợ chồng.
Nó đó có mặt trong nhà 24/24 hay chỉ một lúc nào đó thôi, làm thế nào mới vượt qua đám đó?
Nó 24/24 ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta hướng thượng chịu tu thì đám đó nó sẽ giảm đi. Đó là
chưa. Cảm ơn đức thầy. Kính thầy, lo cho chồng, lo cho con, muốn chồng con có đạo đức, gặp nhiều khó khăn, con muốn làm gì, con bị khảo não, sao tu được?
Muốn lo cho chồng, lo cho con là phải tự tu, từ động loạn trở nên thanh tịnh mới ảnh hưởng được chồng con. Rồi còn muốn lo cho chồng, lo cho con trong lúc mình không thanh định, tạo loạn cho chồng con mà thôi. Tiếng trình nhiều người nói tôi muốn ổng tu, ổng chửi lại tôi hoài. Tại vì mình không có trình độ, không có ảnh hưởng được chồng mình chỉ tạo loạn cho chồng mình thôi.